Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The One Hour Content Plan của Mira Kotten là sách hướng dẫn thực hành về chiến lược nội dung dành chủ yếu cho solopreneur, blogger và chủ doanh nghiệp nhỏ. Xuất bản dưới dạng một cẩm nang ngắn, sách không xem việc lập kế hoạch là đi tìm thật nhiều đề tài ngẫu nhiên. Mục tiêu của tác giả là giúp người đọc tạo ra một hệ thống để nghĩ được ý tưởng nội dung trong thời gian ngắn, đồng thời bảo đảm mỗi bài viết có liên hệ với độc giả và sản phẩm. Dịch vụ họ bán, lời hứa về một năm ý tưởng trong 60 phút, vì thế cần được hiểu là kết quả của một quy trình có cấu trúc, không phải mẹo tạo nội dung tức thời. Kotten đặt trọng tâm vào việc xác định đối tượng, giá trị blog mang lại và thay đổi mà nội dung muốn thúc đẩy. Từ nền tảng đó, sách trình bày cách chọn chủ đề, chia nhỏ thành bài viết, xác lập giọng thương hiệu, tối ưu cách trình bày và quảng bá. Đây là cuốn sách thiên về tổ chức tư duy và biến nội dung thành một công cụ hỗ trợ mục tiêu kinh doanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu bằng mục đích, đối tượng và sự thay đổi mà blog tạo ra. Luận điểm nền tảng của The One Hour Content Plan là tình trạng cạn ý tưởng thường không bắt nguồn từ việc người viết thiếu sáng tạo. Vấn đề sâu hơn là họ chưa xác định rõ mình viết cho ai, blog tồn tại để làm gì và người đọc sẽ thay đổi như thế nào sau khi tiếp cận nội dung. Kotten đề nghị làm rõ giá trị cốt lõi của blog trước khi lập danh sách đề tài. Điều này buộc người làm nội dung phân biệt một nhóm công chúng rộng với một nhóm độc giả cụ thể có nhu cầu, trở ngại và khát vọng rõ ràng hơn. Sách dùng khái niệm driver of change, tức động lực tạo thay đổi, để định hướng quá trình ấy. Một bài viết tốt không chỉ cung cấp thông tin rời rạc, mà phải giúp người đọc tiến thêm một bước từ trạng thái chưa biết, chưa làm được hoặc chưa tin tưởng sang trạng thái có năng lực hơn. Góc nhìn này có ý nghĩa thực tế vì nó tạo tiêu chuẩn lọc ý tưởng. Nếu một chủ đề không phục vụ hành trình của độc giả hoặc không liên quan đến mục đích blog, nó khó đáng để ưu tiên dù đang là xu hướng. Nhờ vậy, kế hoạch nội dung có tính nhất quán dài hạn hơn và tránh được việc chạy theo các danh sách ý tưởng có sẵn trên mạng. Thứ hai, phương pháp chuyên môn, mục tiêu, ưu đãi liên kết nội dung với kinh doanh, điểm khác biệt rõ của cuốn sách là phương pháp EOG, viết tắt của chuyên môn, mục tiêu và ưu đãi. Đây là cách Kotten yêu cầu người đọc đối chiếu từng hướng nội dung với 3 yếu tố, điều mình có thể hướng dẫn đáng tin cậy. Mục tiêu kinh doanh đang theo đuổi và sản phẩm hay dịch vụ có thể giúp độc giả đi tiếp. Cách làm này không có nghĩa mọi bài viết đều phải bán hàng trực tiếp. Trái lại, nội dung có thể giáo dục, giải đáp, truyền cảm hứng hoặc tạo nhận thức trước, rồi từng bước dẫn người đọc đến giải pháp phù hợp. Giá trị của EOG nằm ở chỗ nó khắc phục sự đứt đoạn thường thấy giữa phần blog và hoạt động kinh doanh. Một trang có thể thu hút lượt xem nhưng vẫn không tạo khách hàng tiềm năng nếu các chủ đề không làm rõ vấn đề mà ưu đãi của doanh nghiệp giải quyết. Bằng việc đặt chuyên môn làm giới hạn, mô hình cũng giúp tránh sản xuất nội dung quá xa lĩnh vực cốt lõi chỉ để lấy lưu lượng truy cập. Đặt mục tiêu vào quy trình khiến người viết biết vì sao một bài cần được xuất bản. Còn yếu tố ưu đãi nhắc họ thiết kế những bước chuyển tiếp hợp lý thay vì chèn lời mời mua hàng khiên cưỡng. Vì vậy, nội dung trở thành tài sản hỗ trợ cả uy tín lẫn doanh thu. Thứ ba, từ nhóm chủ đề lớn đến hệ sinh thái bài viết có trình tự học hỏi sau khi xác định định hướng. Sách chuyển sang cơ chế biến định hướng đó thành một kho ý tưởng có thể sử dụng. Kotten khuyến nghị bắt đầu với các nhóm chủ đề lớn phù hợp với mục đích blog, rồi tách chúng thành chủ đề phụ và cuối cùng là từng bài viết cụ thể. Phương pháp phân rã này đơn giản nhưng giải quyết đúng điểm nghẽn của việc lập kế hoạch. Khi cố nghĩ từng tiêu đề độc lập, người viết dễ lặp lại, bí ý tưởng hoặc chọn đề tài thiếu liên kết. Ngược lại, một nhóm chủ đề như một lĩnh vực kỹ năng có thể được khai thác theo nhiều tầng, từ khái niệm cơ bản, lỗi phổ biến, quy trình thực hiện, công cụ hỗ trợ, đến tình huống áp dụng. Sách cũng gắn cách phân rã này với ý tưởng giúp người đọc trở nên thành thạo dần. Một bài đơn lẻ, hiếm khi biến ai đó thành người có năng lực, nhưng một chuỗi bài được sắp xếp hợp lý có thể tạo hành trình học tập. Điều đó giúp blog trở nên hữu ích hơn một bộ sưu tập bài đăng rời rạc. Về mặt vận hành, cấu trúc nhóm chủ đề còn giúp phân bổ nội dung đa dạng trong lịch biên tập. Dễ tái sử dụng ý tưởng ở blog và mạng xã hội, đồng thời nhận ra các khoảng trống cần bổ sung. Đây là nền tảng thực tế cho lời hứa tạo kế hoạch một năm nhanh chóng. Thứ tư, công thức ADDIE biến giọng thương hiệu thành tiêu chuẩn có thể áp dụng. Kotten không dừng ở việc chọn chủ đề, mà còn xem giọng điệu là một bộ phận của chiến lược nội dung. Bà giới thiệu công thức ADDIE gồm thuộc tính, điều nên làm, điều không nên làm và cách diễn đạt. Mục đích của khuôn khổ này là biến một khái niệm thường mơ hồ như giọng thương hiệu thành các chỉ dẫn cụ thể cho người viết. Thuộc tính xác định những phẩm chất muốn người đọc cảm nhận, chẳng hạn rõ ràng, gần gũi hay thẳng thắn. Phần nên làm và không nên làm chuyển phẩm chất đó thành ranh giới trong cách dùng từ, nhịp câu, mức độ chuyên môn hoặc cách đưa lời khuyên. Cách diễn đạt là những mẫu ngôn ngữ quen thuộc có thể lặp lại để tạo nhận diện. Ý nghĩa của ADDI đặc biệt phù hợp với solopreneur vì họ thường vừa là người viết, biên tập bán hàng, vừa quản lý nhiều kênh truyền thông. Nếu không có tiêu chuẩn, giọng văn dễ thay đổi theo tâm trạng hoặc theo từng nền tảng, khiến thương hiệu thiếu nhất quán. Công thức này không nhằm tạo ra một giọng nói nhân tạo. Nó giúp người sáng tạo lựa chọn cách giao tiếp phù hợp với bản sắc và công chúng của mình, rồi duy trì lựa chọn ấy. Khi nội dung nhất quán, độc giả dễ nhận ra nguồn thông tin, hình thành cảm giác tin cậy và hiểu rõ hơn giá trị mà thương hiệu đại diện. Cuối cùng, đóng gói tối ưu và quảng bá để ý tưởng được đọc và hỗ trợ chuyển đổi. Một ưu điểm của The One Hour Content Plan là nhìn quá trình nội dung vượt ra ngoài khâu động não. Content dành sự chú ý cho việc đóng gói bài viết, gồm tiêu đề thu hút, cấu trúc dễ quét, tối ưu cho tìm kiếm và hoạt động quảng bá. Lập luận đằng sau phần này rất thực tế. Một ý tưởng phù hợp vẫn không phát huy tác dụng nếu người đúng không nhấp vào, không đọc được ý chính hoặc không biết cần làm gì tiếp theo. Tiêu đề có vai trò diễn đạt lợi ích hay vấn đề bài viết giải quyết chứ không chỉ là trang trí. Cấu trúc thân bài dễ quét giúp độc giả trực tuyến nhận diện nhanh các điểm quan trọng, đặc biệt khi họ không đọc theo lối tuyến tính. Yếu tố tối ưu tìm kiếm được đặt trong một bức tranh rộng hơn nhằm tăng khả năng nội dung được tìm thấy, thay vì thay thế giá trị thực bằng việc nhồi từ khóa. Sách cũng nhấn mạnh quảng bá và tổ chức lịch biên tập, bởi xuất bản đều đặn cần được quản lý như một quy trình. Những công cụ như lịch, nguồn tìm từ khóa hay trình tạo tiêu đề có thể hỗ trợ, nhưng không phải trung tâm của phương pháp. Trung tâm vẫn là sự liên kết giữa độc giả, chủ đề và mục tiêu. Nhờ kết hợp chất lượng ý tưởng với cách trình bày và phân phối, cuốn sách hướng nội dung đến hai kết quả song song, xây dựng lưu lượng truy cập và tạo điều kiện để người đọc trở thành khách hàng. Kết luận, The One Hour Content Plan phù hợp nhất với người đang tự vận hành hoạt động nội dung, như blogger, chuyên gia độc lập, người bán sản phẩm số, nhà cung cấp dịch vụ và chủ doanh nghiệp nhỏ. Nó đặc biệt hữu ích cho ai thường xuyên rơi vào vòng lặp tìm ý tưởng phút chót, đăng bài theo xu hướng, hoặc viết đều nhưng không thấy mối liên hệ với doanh thu và danh sách khách hàng. Người đọc có thể nhận được một quy trình rõ ràng để xác định đối tượng, chọn các nhóm chủ đề, phân rã chúng thành bài viết, rồi gắn các bài ấy với mục tiêu và ưu đãi của mình. Lợi ích thực tế không chỉ là có thêm tiêu đề bài blog, mà là giảm số quyết định phải đưa ra mỗi lần ngồi viết. Về mặt tư duy, sách cũng nhấn mạnh rằng nội dung là phương tiện dẫn dắt một thay đổi cụ thể nơi người đọc, thay vì chỉ là vật liệu để duy trì tần suất xuất bản. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào mẹo viết tiêu đề, lịch đăng bài, SEO hoặc các danh sách hàng trăm ý tưởng, cuốn này nổi bật nhờ bắt đầu từ chiến lược. Các khung như Driver of Change, EOG và ADDE tạo một cầu nối giữa nhu cầu của công chúng, chuyên môn cá nhân, giọng thương hiệu và hoạt động bán hàng. Sách không phải lựa chọn chuyên sâu cho đội ngũ tiếp thị lớn hay hệ thống nội dung phức tạp. Nhưng với một người làm độc lập, cần một phương pháp gọn, có thể lặp lại và hướng đến mục tiêu kinh doanh. Đây là một tài liệu thực dụng, mạch lạc và đúng trọng tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ Miracotent, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!